Chúa, Thank you. chút tay mẹ lặng nghe mắt con trông xem chẳng nghi ngờ và luôn vững tin nơi cha chút tay mẹ lặng nghe mắt con trông xem chẳng nghi ngờ
Dõi lời Chúa được chép trong Luca đoạn 10 từ câu 38 đến câu 42 và Côlôse đoạn 3 từ câu 1 đến câu số 3. Trên đường họ đến Jerusalem, Ngài vào một làng kia, một phụ nữ tên là Ma-thê ân cần đón tiếp Ngài vào nhà. Cô ấy có một em gái tên là Mary. Cô em gái ấy đến gần nơi chân Chúa và lắng nghe lời Ngài. Lúc ấy, Ma-thê bị chi phối bởi mọi việc phải làm để đãi khách, nên cô đến gần và nói: Lạy Chúa, Ngài không quan tâm khi em con để con làm mọi sự một mình sao? Xin Ngài bảo nó phụ con. Nhưng Chúa trả lời và nói với cô: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi quả có lo lắng và bị chi phối bởi nhiều việc, nhưng chỉ có một việc là cần quan tâm hơn cả. Mary đã chọn phần tốt ấy rồi, không nên cắt đi phần ấy khỏi nàng. Vậy, nếu anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những gì trên trời, nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy hướng tâm trí của anh chị em vào những gì trên trời, không vào những gì dưới đất. Vì anh chị em đã chết, và cuộc đời anh chị em đã được giấu kín với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.
Cảm tạ Chúa cho chúng ta được nghe ca đoàn hát một bài rất là phấn khởi, phải không quý vị? Chúng ta đi qua một chỗ mới, có thể có những điều chúng ta chưa biết, còn lo sợ, còn lo toan, và được nghe bài hát như vậy thì chúng ta rất là vững tâm mà đi theo Chúa trong cái chỗ mới của mình. Thật sự khó mà tin thật đối cá nhân tôi là như đã thông báo hôm nay là Chủ nhật cuối cùng của chúng ta sẽ nhóm tại cơ sở này, tại phòng nhóm này. Nơi đây có rất là nhiều kỷ niệm cho chúng ta. Ở nơi đây chúng ta đã làm lễ tang tiễn đưa những ông bà, anh chị em về với Chúa. Và nơi đây chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì có những người con, người cháu đã sinh ra đời và chúng ta dâng lên cho Chúa trong gia đình của Chúa. Và nơi đây cũng là nơi chúng ta được vui mừng với những anh chị đã bước vào cuộc đời sống hôn nhân với họ. Thỉnh thử chúng ta có nhiều kỷ niệm, nhiều điều ở nơi đây lắm. Riêng với cá nhân tôi thì nơi đây thì có nhiều, có thể có một số kỷ niệm hơn. Tôi nhớ là mới đây thôi, đại diện hội thánh thì chúng tôi đã viết thư chào giá để mua cái cơ sở này. Và chúng tôi cũng làm công việc mượn tiền của các tín hữu để mua được cơ sở này. Và chúng ta cũng gây quỹ, chúng ta cũng dọn dẹp giống như những việc mà chúng ta đang làm các tuần lễ vừa qua. rất là cảm động khi chúng ta phải rời một chỗ mà nó có nhiều kỷ niệm như thế này. Nhưng tạ ơn Chúa, tất cả những điều này Chúa ban cho và mọi sự vinh hiển đều thuộc về Chúa, phải không bạn chị em? Và trong ngày các ngày qua thì chúng ta cũng biết có một sự số chia sẻ là Ban Tạo Mãi cũng đã chứng kiến những công việc kỳ diệu mà Chúa đã làm. Đôi khi anh em chúng tôi suy nghĩ đến con số lớn, con số 7.8 triệu, và chúng tôi suy nghĩ đến những con số 100.000. Nhưng mà Chúa đã cho chúng tôi đi từng trải, gặp những cái thử thách hồi hộp mà nó xuống chỉ còn vài trăm đô mà thôi, chứ không phải là vài ngàn nữa. Để chúng tôi ý thức được một điều rằng những điều chúng ta có được, làm được không phải là do sức riêng của con người của mình, nhưng bởi sự dẫn dắt của Chúa và sự ban cho của Ngài. Và nếu Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chỗ mà chúng ta sẽ ra đi, thì chúng tôi kêu gọi tất cả ông bà, anh chị em chúng ta cùng lòng với nhau tin cậy vào Chúa để chúng ta mạnh dạn bước tới và đóng góp vào công việc Chúa với nhau. Sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục, tôi gọi là tiếp tục hầm cái nồi phở nhiều xương mà một sư trí đã bắt lên bếp tuần vừa rồi. Vào Chủ nhật vừa rồi, tôi suy nghĩ rằng thật sự chúng tôi, một sư trí và cô Thi, chúng tôi không biết nồi phở của cô nấu nó ngon như thế nào cho đến khi chúng tôi được chính thức ăn. Và nếu cả hội thánh được ăn thì càng tốt, phải không? Thành thử rất rất mong có cái cơ hội đó ha. Chúng ta sẽ tiếp tục trong loạt bài Từ Hối Hả Đến Yên Nghỉ, với mục đích là chúng ta cậy ơn Chúa để tìm sự yên nghỉ trong những bận rộn, trong những cái lo lắng, bối rối trong cuộc đời và trong sự phục vụ Chúa của chúng ta. Tuần qua chúng ta đã nghe giảng là trong những bận rộn của công việc, trong sự bận rộn ngay cả phục vụ của chúng ta, chúng ta cần để dành thời giờ để biết yêu thương, yêu thương Chúa và yêu thương anh em mình. Và nếu chúng ta đã đánh mất tình yêu đó, hoặc là tình yêu đó đã nguội lạnh trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta cậy ơn Chúa để chúng ta hâm nóng lại tình yêu đó, hầu cho chúng ta có thể cùng với con dân Chúa, anh em chúng ta phục vụ Chúa và thờ phượng Chúa với nhau. Vì không có tình yêu thương thì khó mà chúng ta có thể phục vụ Chúa và hầu việc Chúa chung với nhau. Hơn 12 năm qua, kể từ ngày chúng ta dọn về cơ sở này, nhiều con cái Chúa đã trung tín và sốt sắng phục vụ Chúa. Và cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã, bởi ơn thương xót của Ngài, Chúa đã cho hội thánh của Chúa phát triển. Và trong cái đà phát triển hiện tại lớn mạnh như thế này, thì làm sao chúng ta có thể dừng lại? Làm sao chúng ta có thể yên tĩnh ngồi một chỗ để mà nghỉ ngơi? Và đặc biệt là sáng hôm nay và trong những ngày vừa qua, chúng ta kêu gọi anh em đến đây 9 giờ sáng và chúng ta bận rộn trong việc dọn dẹp, gói đồ bỏ lên xe, thì làm sao chúng ta có tấm lòng để nghỉ yên, để nghỉ ngơi được? Đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc kể về câu chuyện của hai chị em rất là quen thuộc. Câu chuyện này rõ ràng, phải không? Dễ hiểu. Nhưng mà câu chuyện này nó đụng đến những thực tế trong cuộc đời của chúng ta. Vì có thể lắm, trong cuộc đời của chúng ta có những lúc chúng ta là một ma thê, là chúng ta siêng năng, hăng hái, bối rối, bận rộn với công việc của phục vụ Chúa của chúng ta, mà chúng ta quên thời giờ nghỉ ngơi. Và có thể lắm, cuộc đời của chúng ta có lúc chúng ta là Marie, có nghĩa là chúng ta chỉ muốn ngồi yên một chỗ, hát thánh ca, thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa, mà chúng ta quên rằng giữa vòng hội thánh có những điều bận rộn cần chúng ta cần phải quan tâm, chúng ta cần phải góp phần. Khi đọc câu chuyện này, có lẽ đôi khi chúng ta có một cái suy nghĩ rằng việc ngồi yên một chỗ mới là điều quan trọng cần thiết, phải không? Ngồi yên cầu nguyện, đọc kinh thánh, hát thánh ca mới là quan trọng, mà chúng ta không quan tâm đến chuyện khác. Hoặc chúng ta suy nghĩ rằng sự phục vụ Chúa về trăng tay, gọi là những việc mà bình thường ấy, là một chuyện nó thấp hèn, không quan trọng. Đôi khi chúng ta xem nhẹ cái vấn đề đó. Tôi nghĩ câu chuyện đây không có mang tính cách là chỉ trích Bà Ma-thê là một người chỉ ham làm việc, gọi là workaholic. Hoặc là Mary, bà Mary là một bà thánh, chỉ biết làm biếng ngồi một chỗ mà thôi. Tôi không nghĩ như vậy. Vì nếu chúng ta đọc kỹ các phần Kinh Thánh, thì chúng ta thấy rằng hai người phụ nữ này đã đóng góp rất là nhiều cho công việc Chúa. Và đời sống hành đạo của họ, đời sống đức tin của họ, họ đã chứng tỏ những kinh nghiệm sâu sắc về Chúa, về hành trình của họ đối với Chúa. Cảm tạ anh Chúa, trong hội thánh có nhiều ông bà anh chị em đã phục vụ chân tay rất là sốt sắng. Quý vị đã nấu ăn, dọn dẹp, sửa nhà, bắt chuột, quét sân và dọn rác. Và bên cạnh đó, có nhiều quý vị đã phục vụ rất là âm thầm. Có nhiều quý vị đã quỳ gối hàng đêm tại căn phòng, tại cái giường của mình để cầu nguyện cho quý mục sư, cầu nguyện cho con dân Chúa, cầu nguyện cho những người bệnh và cầu nguyện cho hội thánh. Vì vậy, nhân dịp hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta nhóm tại đây, tôi xin phép được đại diện cho quý mục sư và lãnh đạo của hội thánh tạ ơn Chúa và cảm ơn quý ông bà anh chị em vì những tấm lòng phục vụ rất là sốt sắng của quý vị. Nếu không có sự phục vụ của quý vị, thì công việc Chúa ở đây chúng ta biết rằng sẽ bị gián đoạn và bị chậm trễ. Và hội thánh không thể tiếp tục hoạt động tốt được, và hội thánh không thể có được cái sự phát triển như ngày hôm nay. Đương nhiên, chúng ta phải ý thức rằng đây là sự ban cho của Chúa và đây là công việc của Ngài. Riêng chúng tôi là những người gọi là được Chúa giao cho, Chúa và hội thánh giao cho trách nhiệm chăm lo phần thuộc linh của Chúa, thì rất mong, rất cần được những tấm lòng hỗ trợ và công tác phục vụ của quý vị. Cầu xin Chúa ban thêm sức cho quý vị để chúng ta sẽ tiếp tục phục vụ trong nhà Chúa khi chúng ta sang chỗ rộng hơn, lớn hơn, nhiều việc phải làm hơn và nhiều cơ hội để chúng ta mở mang công việc Chúa. Mỗi người trong chúng ta Chúa kêu gọi để làm công việc khác nhau và Chúa muốn chúng ta phải là những người siêng năng trong công việc mà Chúa giao cho mình. Vì Ngài cũng đã khiển trách những tôi tớ mà gọi là biếng nhác. Kinh Thánh có dạy rằng chúng ta phải phục vụ, phải làm việc. Phao-lô còn nói rất mạnh rằng nếu ai không chịu làm việc thì người đó cũng đừng ăn. Nguyên tắc ở đây là mỗi người trong chúng ta khi Chúa kêu gọi trở thành con cái, con dân của Ngài thì chúng ta có trách nhiệm góp phần phục vụ trong cộng đồng của hội thánh Chúa, trong thân thể của Chúa. Và nếu chúng ta không thể nào làm biếng đối với cuộc đời phục vụ Chúa của chúng ta, thì chúng ta càng lại không thể làm biếng, chúng ta không thể biếng nhác trong việc chăm lo đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta không thể quá bận rộn với công việc phục vụ đến nỗi đánh mất sự liên hệ và thời giờ của chúng ta đối với Chúa. Trong câu chuyện của hai chị em Ma-thê và Ma-ri, ở đây không phải là một sự so sánh một bà em tốt hơn bà chị, hay là một điều cần và một điều không cần, hoặc là một điều tốt và một điều xấu. Không, sự phục vụ và sự đến gần với Chúa, cả hai đều tốt cả, đúng theo thời điểm của nó, đúng theo thời giờ của nó. Nhưng chúng ta nói, Chúa Giê-xu nói có một điều tốt hơn. Ma-thê, tấm lòng hiếu khách của bà rất là quý, nhưng bà hối hả, bà bị chi phối nè, bà bị phân tâm và lo lắng quá sức về công việc phục vụ của Ngài. Bà quên rằng việc chậm lại, ngồi lại, yên tĩnh và lắng nghe tiếng Chúa là điều cần được ưu tiên hơn, cần được ưu tiên hơn chứ không phải là điều duy nhất. Nhớ lại nồi phở của một sư trí hả, nấu tuần trước. Tôi tưởng tượng hôm đó bà Ma-thê, bà đang lăn xăng trong bếp, phải không? Nhức đầu mà không phải nấu lo với nồi phở này. Bà không biết phải nấu phở bò tái, hay là phở dê, hay là phở chiên, hay là phở cừu. Và trong đó bà không biết có bỏ đủ thứ xương để mà hầm không. Mà trong đó không biết là hôm nay cho ăn bánh tươi sợi lớn, hay là bánh phở khô sợi nhỏ, phải không? Có hành tây, hành lá không? Có hồi, có quế không? Có gừng, có ngò hay không? Có húng quế không? Và có tương ăn phở hay không nữa? Và có người thích nữa là có thêm hành trần và tô nước béo nữa, phải không quý vị? Cuộc sống hiện tại của chúng ta có thể nó cũng giống như một nồi phở vậy. Có nhiều thứ phức tạp, lớn nhỏ khác nhau ở bên trong. Và rất dễ cho chúng ta bị lôi cuốn vào vòng quanh của công việc, của sự phục vụ, của trách nhiệm của mình. Và nó khiến chúng ta bối rối. Nó khiến chúng ta bị chi phối. Nên chúng ta bỏ qua. Chúng ta lầm lơ trong việc dành thời giờ để đến gần với Chúa, để học hỏi và thờ phượng Chúa. Việc lắng nghe tiếng Chúa, việc nói chuyện với Chúa là điều cần thiết, vì điều này sẽ giúp chúng ta giữ vững niềm tin và định hướng cho cuộc sống đúng đắn của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sức, sự khôn ngoan, sự hiểu biết để chúng ta có thể giải quyết nhanh hơn, tốt hơn và hiệu quả hơn khi chúng ta đến với Chúa và tìm kiếm ý của Ngài. Từ trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta có thể có một số bài học như sau. Thứ nhất, chúng ta giữ mối liên hệ của chúng ta với Chúa và lắng nghe tiếng của Ngài. Mary ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời của Ngài. Chúa muốn chúng ta là những người con biết thờ phượng Chúa. Chứ Chúa không muốn chúng ta là những người nhân viên chỉ biết làm việc Chúa mà thôi. Chúa muốn chúng ta là những người con có tấm lòng yêu mến cha của mình và muốn gần gũi cha của mình. Chứ không, Ngài không muốn chúng ta là những người nhân viên chỉ muốn làm việc siêng năng, làm vui lòng ông chủ mà thôi. Đồng ý rằng Đức Thánh Linh ban cho chúng ta các ân thứ và khả năng để phục vụ. Và chúng ta là những người siêng năng làm việc rất là tích cực. Chúng ta rất là những người ham mê phục vụ. Chúng ta muốn tập trung vào sự tăng trưởng của chính mình và của Hội Thánh. Tất cả những điều đó là tốt, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng đời sống yên tĩnh ở riêng với Chúa để thờ phượng Ngài phải được đặt ưu tiên hơn. Phải được đặt lên hàng đầu. Thi Thiên đoạn 14 câu 2, và cũng nội dung này được ghi trong Sử Ký đoạn 2 đoạn 16 câu 9 rằng: Đức Chúa Trời ở trên trời nhìn xuống con cái loài người, xem có ai là người trí thức biết tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Ngài ở trên trời cao kia nhìn xuống, Ngài không tìm kiếm một người chỉ lăng quăng loay hoay với công việc làm việc của mình. Không, Ngài tìm kiếm những tấm lòng đang khao khát và tìm kiếm Ngài. Khá im lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Thi Thiên đoạn 46 câu 10. Im lặng là gì? Là tình trạng vâng lời, không dựa vào bản thân mình, không chờ đợi, nhưng chờ đợi để nghe tiếng phán của Chúa. Nếu chúng ta bận rộn với công việc ồn ào, với những bị chi phối bởi những sự ồn ào của chung quanh, thì làm sao chúng ta có thể im lặng mà nghe tiếng Chúa được? Mary chọn ngồi bên Chúa vì bà hiểu rằng sự hiện diện của Ngài là quý nhất. Vì công việc, vì sự phục vụ đối với bà nó sẽ còn đó, nhưng mà Chúa Giêsu không còn mãi mãi với bà. Chúa muốn chúng ta dành thời gian mỗi ngày để đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và suy gẫm lời Chúa. Điều này sẽ giúp, chắc chắn thôi, sẽ giúp chúng ta nuôi dưỡng đời sống tâm linh và giữ mối quan hệ gần gũi giữa chúng ta với Ngài. Thưa ông bà anh chị em, việc cầu nguyện, học lời Chúa không thể chỉ là một lý thuyết suông trong một cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không thể bắt đầu một ngày bằng cách là mở mắt ra nói chào Chúa, có con đây, rồi chúng ta đi làm với những công việc, bận rộn công việc của mình và quên Chúa cả ngày đó. Và chúng ta không thể mỗi ngày mở Kinh Thánh ra, đọc một câu Kinh Thánh như là một cái câu thần chú, rồi dùng cái câu đó, nghĩ rằng câu đó nó sẽ giúp cho chúng ta cả cuộc đời, cả ngày. Không, chúng ta cần yên lặng. Yên lặng để nghe Chúa phán với mình. Chúa muốn tâm sự, trò chuyện với mình, ngồi bên chân của Chúa. Chúng ta cần đến để nghe được Chúa, Đức Chúa Thánh Linh phán với chúng ta. Để Ngài bày tỏ chân lý và lẽ thật của Ngài cho chúng ta. Để qua cái thái độ đúng đắn của chúng ta đó, Ngài sẽ cáo trách, Ngài sẽ bắt phục chúng ta để chúng ta đi theo, sống theo ý muốn của Ngài. Và chúng ta biết rằng, Kinh Thánh nói rằng, ý của Chúa dành cho cuộc đời của chúng ta là tốt lành, là phước hạnh, chứ không phải là tai họa. Mỗi Chủ nhật, ví dụ mỗi Chủ nhật chúng ta cần ưu tiên dành thời giờ đến đây với Chúa để thờ phượng đúng giờ đó với con cái Chúa, với anh em. Chủ nhật tuần tới chúng ta bắt đầu sớm hơn, bình thường là bắt đầu đến 9 giờ. Chúa kêu gọi chúng ta là chớ bỏ qua sự nhóm họp. Tôi đọc có một câu chuyện mà không biết có nên có kể ở đây không, là một mục sư kia, ông kêu gọi tín đồ của mình tới đi nhóm đúng giờ, thì ông không biết cách nào hết. Thì ông nói rằng, quý vị suy nghĩ đi, là quý vị là một nhân viên đi làm, thì quý vị đâu có, thí dụ 9 giờ bắt đầu làm việc, quý vị đâu có 9 giờ 15, 9 giờ 30 mới vào sở phải không? Chúng ta đến đúng giờ tại vì các nhân viên khác cũng đã đúng giờ, mà mình tới trễ thì thấy nó cũng hơi kỳ, mà nó cũng có đỡ lâu cũng không được. Thì ông muốn dùng cái thí dụ mà rất là thực tế trong công việc làm của chúng ta để ông nhắc rằng, khi chúng ta đến trong nhà của Chúa thì có những con dân Chúa cũng đến đúng giờ, anh chị em đã tập giờ và bắt đầu đúng giờ. Và hơn nữa là thế nào, Chúa của chúng ta đang ở đây và Ngài chờ đợi chúng ta đến đúng giờ để chúng ta cùng thờ phượng Chúa chung với nhau. Rất mong chúng ta sắp xếp thời giờ để chúng ta có thể đến cùng thờ phượng Chúa chung với nhau. Vậy chúng ta chỉ có một giờ nhóm vào, bắt đầu từ tuần đó chúng ta chỉ có một giờ nhóm mà thôi. Thi Thiên đoạn 27 câu 4 là tiếng lòng của một người, tiếng từ đáy lòng của một người, nhưng không phải là chỉ một người bình thường. Nhưng đây là một sự khao khát của một vị vua rất là nổi tiếng của Do Thái. Ông khao khát là được sống trong sự liên hệ và trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ông nói rằng, tôi chỉ xin Chúa một điều và tôi sẽ tìm kiếm điều ấy, đó là tôi được ở trong nhà của Chúa trọn đời mình để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa và để cầu vắng trong đền thánh của Ngài. Một sự khao khát duy nhất và sâu sắc của vua David là ông ao ước, ông thèm khát, ông thèm muốn để được sống gần với Đức Chúa Trời trọn đời của ông. Ông không xin sự an toàn của bản thân, an toàn của quốc gia. Ông không mong của cải nhiều hơn hay là quyền lực nhiều hơn. Nhưng ông xin sự hiện diện liên tục của Chúa trong cuộc đời của ông. Ông muốn được ở trong nhà của Đức Giê-hô-va là một hình ảnh tượng trưng cho sự sống và sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời trọn cả đời của ông. Ông muốn nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va là nói lên tấm lòng chiêm ngưỡng và sự thờ phượng của Chúa, một sự thành tín, thánh khiết, nhân từ và vinh hiển của Ngài. Và ông cũng muốn rằng, ông muốn cầu hỏi trong đền của Ngài vì ông muốn có tấm lòng tìm kiếm ý muốn và học biết lời của Chúa. Vì vậy chúng ta biết rằng David được kể là người tìm kiếm tấm lòng của Đức Chúa Trời. Hy vọng rằng những cái điều mà David cầu khẩn ở đây cũng là một, đây cũng là tấm lòng và khao khát và ước mong của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta muốn đến với Ngài, nó sẽ khích lệ chúng ta. Điểm thứ hai là chúng ta cần cân bằng giữa công việc và đời sống tâm linh. Còn Ma-thê thì bận rộn với việc phục vụ trong câu 40. Chúng ta biết rằng khi Sa-tan không thể cám dỗ chúng ta được trong các lĩnh vực khác, trong cái lĩnh vực tiền bạc, quyền lực, tình dục hay những việc khác của chúng ta, và nó không thể nào khiến chúng ta bỏ Chúa được, thì cách hiệu quả mà Satan làm cho người tín đồ dễ xa Chúa là khiến cho chúng ta bận rộn với công việc của mình, ngay cả trong việc bận rộn với việc vừa Chúa. Một cơ đốc nhân siêng năng sốt sắng muốn phục vụ Chúa thì cũng phải là một cơ đốc nhân muốn tìm kiếm, cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và thờ phượng Chúa. Và ngược lại, một cơ đốc nhân yêu mến Chúa, muốn sốt sắng phục vụ Chúa, hầu việc Chúa thì phải là một cơ đốc nhân yêu mến Chúa, thờ phượng và cầu nguyện, đọc Kinh Thánh thì phải là một cơ đốc nhân siêng năng tham mến phục vụ nhà của Chúa. Hai điều này phải đi chung với nhau. Chúng ta không thể nào tách rời và bào chữa rằng tôi là chỉ người Chúa sinh ra, chỉ biết phục vụ và chỉ ở trong bếp, ở dưới giữ em hay làm ngò phim ngò. Không, thôi tôi chỉ làm một điều không. Không. Và chúng ta cũng không thể bào chữa rằng tôi chỉ người Chúa, chỉ biết hát và cầu nguyện và đọc Kinh Thánh chứ không biết làm công việc thực tế của hội thánh. Tôi tin rằng Chúa ban cho chúng ta tất cả những ân tứ để làm được tất cả những hai điều đó. Sứ đồ Gia Cơ còn thách thức trong cái sự tranh luận về đức tin và việc làm trong Gia Cơ đoạn 2 rằng một người được kể là công chính nhờ hành động nữa, chứ không phải nhờ việc làm mà thôi, chứ không phải nhờ đức tin mà thôi. Như thân thể không có linh hồn thì chết thế nào, đức tin mà không có việc làm hay là không có hành động thì cũng chết thế ấy. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã làm gương và bày tỏ điều này. Ngài đã đến phục vụ cho chúng ta. Ngài chữa lành, làm phép lạ, cầu nguyện, đuổi quỷ, làm rất là nhiều việc. Nhưng Ngài cũng đã ưu tiên dành những thời giờ quý báu nhất trong Ngài để đến với Chúa Cha, cầu nguyện tương giao với Chúa Cha. Và nếu chúng ta gọi Chúa Giêsu là Thầy, là Chúa của chúng ta, mà Ngài đã làm công việc điều đó, thì chúng ta cũng cậy ơn Chúa, nhờ cậy Chúa để có thể làm được cái việc đạo đó. Cũng như Ma-thê, chúng ta bị chi phối. Chúng ta khó không muốn gần Chúa. Nhưng chúng ta cần phải giữ cái sự quân bình trong cuộc đời của chúng ta. Và điều gì nó làm cho chúng ta không thể giữ được sự quân bình trong sự phục vụ và trong sự thờ phượng Chúa của chúng ta? Cầu xin Chúa nhắc nhở mỗi ông bà anh chị em để chúng ta cần phải đó. Và chúng ta cần nuôi dưỡng tâm linh của mình luôn luôn. Vì những điều này nó sẽ giúp chúng ta vững đức tin, phát triển cái mối quan hệ chúng ta với Chúa. Và nếu không thì chắc chắn chúng ta sẽ không có ơn, không có sức để phục vụ Ngài. Và chúng ta có thể trở nên cay đắng và trách móc những người chúng ta cùng phục vụ chung. Như Ma-thê đã trách móc, Ngài không quan tâm đến con hay sao? Điểm thứ ba là chúng ta cần dành ưu tiên cho phần tốt hơn. Nhưng chỉ có một việc cần mà thôi, Marie đã chọn phần tốt là phần sẽ không ai đoạt lấy của nàng. Chúa Giêsu không cần việc làm và sự phục vụ của chúng ta hơn là chúng ta ưu tiên để gần gũi và liên hệ với Chúa. Tôi nói ra điều này sợ quý vị tuần tới ngày mai bắt đầu ai cũng nghỉ ngơi rồi nó là không đến dọn phục nhà. Nhưng mà tôi ý tôi nói là chữ hơn. Có nghĩa là chúng ta không thể dành quan tâm đến việc làm việc, ngay cả việc phục vụ của chúng ta cho Chúa, hơn là chúng ta dành thời giờ ở riêng với Ngài, gần gũi với Ngài, cầu nguyện, đọc Kinh Thánh. Ở đây vì vậy Chúa nói rằng chúng ta cần chọn phần tốt hơn là ưu tiên cho sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Vì khi chúng ta có Chúa bên cạnh mình thì chúng ta có thể đối diện với những thử thách trong cuộc sống và chắc chắn chúng ta sẽ có sự bình an và mạnh mẽ hơn. Chúng ta ngưỡng mộ tinh thần trách nhiệm của Ma-thê, nhưng chúng ta cần phải giống như Marie là tận hưởng sự hiện diện của Chúa giữa những hỗn loạn, giữa những bối rối, giữa những bận rộn của cuộc sống của mình. Ba Thê tôi nghĩ không phải là một phụ nữ xấu. Bà là người tập trung và bị thúc đẩy bởi công việc. Bà thích phục vụ Chúa và muốn Ngài vui lòng. Trong chúng ta có nhiều người như vậy. Bà yêu mến Chúa bằng cả tâm trái tim của mình. Trong chúng ta cũng có nhiều người làm như vậy. Nhưng bà Ma Thê đã quên một điều rằng sự phục vụ tốt nhất bà có thể và chúng ta có thể dâng cho Chúa là sự hiện diện, sự ngồi bên cạnh, ngay dưới chân của Ngài. Điều đó tốt hơn. Vậy nếu anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những gì ở trên trời, nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy hướng tâm trí của anh chị em vào những gì ở trên trời, không vào những gì ở dưới đất. Vì anh chị em đã chết và cuộc đời của anh chị em đã được giấu kín trong Đấng Christ, trong Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta sống xa Chúa và quá bận rộn trong thế giới riêng của mình, dù bận rộn đó là phục vụ Chúa, thì tâm linh của chúng ta sẽ trở nên khô cằn, quý vị. Lúc đầu chúng ta có thể cảm thấy rất là tự do, thoải mái vì chúng ta không phải bắt buộc cầu nguyện, phải không? Chúng ta thấy cảm thấy không buộc mình phải đọc kinh thánh, dễ lắm, phải không? Nhưng sau đó chúng ta chắc chắn phải trả những giá cho mình. Chúng ta sẽ trở nên nông cạn, bất lực, dễ bị phạm tội. Chúng ta bị bận tâm với những điều rất là bình thường của thế gian này. Và các mối liên hệ của chúng ta với Chúa và người khác, nó sẽ trở nên hời hợt, mất cảm hứng. Và chúng ta cũng mất đi cả niềm vui để thờ phượng và phục vụ Chúa nữa. Là cơ đốc nhân, chúng ta cần luôn ở gần với Chúa, gần nhất có thể. Vì kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, là một đối thủ mạnh mẽ. Chúng ta, với sức riêng của mình, chúng ta không phải là đối thủ của ma quỷ. Nên nếu chúng ta sống xa Chúa, ở ngoài Chúa, thì chúng ta sẽ không làm gì được, thưa quý ông bà chị em. Chúng ta cần phải gắn vào gốc nho để chúng ta được nuôi dưỡng, để chúng ta được bảo vệ và chúng ta tăng trưởng trong đời sống thuộc linh của mình. Chúa Giêsu đã hứa: Ta ban cho các ngươi sự yên nghỉ, ta ban cho con sự bình an của linh hồn của mình. Kính thưa ông bà anh chị em, trong khi chúng ta chuẩn bị lòng để đáp ứng với lời của Chúa qua bài hát thánh ca, thì xin chúng ta cùng lắng lòng. Cầu xin Chúa, dù chúng ta có nhiều bối rối và bận rộn trong cuộc sống của mình, với gia đình của mình, với chức vụ mà Chúa giao cho mọi người trong chúng ta, ngay cả chúng ta đang bận rộn bối rối trong khi chúng ta cùng nhau dọn cơ sở này, thì mong rằng chúng ta sẽ không đánh mất Chúa Giêsu trong bữa ăn mà chúng ta đã chuẩn bị cho Ngài. Ngài muốn chúng ta thật sự vui hưởng sự hiện diện của Ngài. Ngài muốn chúng ta tận hưởng sự gặp gỡ với Ngài và lắng nghe Ngài. Ngài muốn chúng ta quăng đi những ồn ào, bận rộn và hỗn loạn để ưu tiên đến ngồi dưới chân Ngài, lắng động lại, yên nghỉ. Cầu xin Chúa nhắc nhở và giúp sức cho mọi ông bà, anh chị em và chính mình tôi trong bước đường chúng ta tiến gần với Chúa hơn. Amen.